có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và đặc biệt trong ngày hôm nay có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti, thì quý vị gọi vào chia sẻ những nỗi niềm của chúng ta, những ưu tư hay những khoác khoải, hay là những cái câu chuyện vui, một cái những cái suy nghĩ thật là positive. Đặc biệt khi mà chúng ta dù trong cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sống một cách suy nghĩ tích cực, thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị khán giả gọi vào để chia sẻ những cái tâm tình của mình trong chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
À, vâng, cô Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và kính mời quý vị chia sẻ tâm tình trong cái đại dịch này, trong cái giờ phút này. Quý vị có những lời cầu nguyện hoặc những cái lời nói cho những người thân yêu của mình, hoặc là có những cái kinh nghiệm gì, hoặc là những cái hoạt động của quý vị trong những ngày này, là quý vị làm sao cho nó bớt buồn, hoặc là cho nó phấn khởi mà trong khi chúng ta bị tù túng ở trong nhà như thế này, thì quý vị chia sẻ cùng với mọi người để chúng ta có thể rút kinh nghiệm, và chúng ta nghĩa là đừng có bi quan lắm, mà để cho chúng ta nó có một cái sự hy vọng trong cái mùa cúng nghĩa là rất là nguy hiểm như thế này. Quý vị xin cảm ơn rất là nhiều.
Và dạ vâng, 817-899-4110, Nhã Quyên kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ trong chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti ngày hôm nay. Và xin được kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Hello. Hello, xin mời vị khán giả lên tiếng ạ. Hello. Xin mời. Ôi trời. Vị khán giả tắt một cái và cái lỗ tai cho mình muốn biết luôn. 817-899-4110, 817-899-4110. Điếc luôn cái lỗ tai của Bích Ti. Quý vị gọi vào, quý vị góp ý trong chương trình này.
Còn cái gì đi đâu mất hết rồi, gì tư gì mười gì.
Cái tiếng hết cả hồn. 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào. Tuy là biết là chúng ta có rất nhiều những cái lo âu trong cái mùa dịch bệnh này. Một số người lo âu vì mất công ăn việc làm, một số người lo âu vì bệnh tật có thể xảy ra với mình. Nói chung là có rất cái nhiều chuyện mà để chúng ta lo lắng, nhưng mà nhiều khi cái sự lo lắng của chúng ta nhiều khi cứ gọi là nó hơi thái quá, cô Bích Ti, tức là mình lo lắng nhiều quá nó sẽ thành bệnh trước khi mà cái con virus corona nó có thể tấn công chúng ta, tức là chúng ta không nên lo quá. Tại vì Nhã Quyên chia sẻ là như Nhã Quyên, mẹ của Nhã Quyên không có ở gần, ở một cái ở tiểu bang khác, thì ngày nào Nhã Quyên trong đặc biệt ngày xưa thì cứ lâu lâu tuần cũng gọi về vài lần, nhưng mà trong cái mùa dịch này là ngày nào cũng gọi cho mẹ, make sure là mẹ mình ok. Thì nhiều khi gọi lo lắng như vậy thì hóa ra mẹ Nhã Quyên á lớn tuổi rồi, nhưng mà cái tinh thần của bà là có vẻ là còn hơn mình nữa, là nó không có lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh thôi, cứ mày còn trẻ mà mày cứ quá lo lắng rồi thế này thế kia, rồi cứ đọc tin tức, và có những cái tin tức thật sự là nếu mà chúng ta không có biết chọn lọc của cô Bích Ti thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nói chung là có những người cũng lợi dụng cái cơn dịch bệnh này để nói những cái điều xấu, chỉ trích người này người kia, hoặc là họ đưa ra những cái điều, nói chung là bên cánh tả cánh hữu gì đó đó, họ lợi dụng cơ hội và họ nói xấu người khác. Nhã Quyên không phải là vì thích một người nào đó bên vực, nhưng mà thấy ông như Tổng thống Trump, ông làm việc rất là cực lực, và ông đi về trong Nhà Trắng vào ban đêm, một cái tướng đi nhìn ông đi rất là thương. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện, khi mà cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ cũng như là cầu nguyện cho chính chúng ta. Và xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin mời ạ.
Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo.
Ôi dạ, dạ vâng.
Rồi.
Dạ.
Chị Tư nãy giờ cho Mỹ hơi lại tiếng về chị Tư.
Chị Tư nha. Cháu nó đến nó gõ cửa mà nó không có vô, nó đứng ngoài nó đưa tay nó cười cười rồi nó về rồi.
Rồi đưa đây. Nó có mua gì cho chị Tư không?
Hả?
Nó có mua gì đem đến cho chị Tư không?
Có chứ, nó làm cho một nồi curry bún.
Trời ơi, ngon quá trời, đang nói một tuổi.
Hồi nãy cô Nhã Xuân có khoe có cái bánh bao cho chị Tư, có một nồi curry bún.
Trời curry cho ông bún rồi chứ ăn đi.
Nó gõ cửa rồi nó đưa tay à, hello má rồi nó đi rồi.
Thấy chưa? Thấy chưa?
Bé Ti gì đang khóc đó. Dì Tư cười yêu quý vị trên đài cho vui, chứ dì Tư đã không tội nghiệp quá đi. Dạ. Thấy mẹ mà... đưa tay hello má mì thôi.
Mà, bây giờ như vậy đó. Nhưng mà như vậy còn đỡ dì Tư ơi. Bao nhiêu gia đình đó. Có người mà mất trong thời gian này đó, các người thân không dám đến gần nữa, người thân không có dám đến dự đám tang nữa.
Đến nó gọi cửa là để cái nồi curry bún ở ngoài à, con đi về cho má.
Dạ, yeah, vì tôi chụp cái hình một curry bún này đưa lên đi. Đưa lên. Đưa bánh bao lên đó chị Tư.
Curry gà.
Dạ, cho mọi người thèm luôn.
Dạ. Nói mà chạy lúc mắt là mới nè. Dạ, xin chào quý vị trên đài. Chào Bích Ti.
Dạ,
chị Tư. Chị Tư nói chuyện một hồi rồi mới chào á.
Nhã Xuân dễ thương.
Dạ, Nhã Quyên.
Chào Nhã Quyên dễ thương, quý vị cũng dễ thương. Dạ, chị Tư không dám nói nhờ. Có cái gì hơn nữa là khoe đã, khoe của ngay rồi đó, khoe rồi đó.
Dạ, khoe nồi cà ri là ngon rồi.
Dạ, mấy hôm chị Tư cũng cách ly là không có đi đâu. Trong nhà quét dọn lại quý vị ơi. Không phải mình không sạch, nhưng mà mình chỗ nào làm bộ làm đi tới lui áo số sai quý vị. Ép nước sai.
Dạ, đấy là nhân tiện dọn nhà đó. Dọn nhà.
Dạ, không dám dọn nhà. Làm sạch
sẽ. Dọn nhà cửa cho sạch sẽ chứ, dọn nhà cửa cho sạch sẽ là cái thời gian này đó, vâng.
Dạ, chùi bàn, chùi ghế.
Dạ.
Rồi tủ lạnh tủ gì phải không, phải sắp đặt, không phải hôm xưa không làm mà bữa nay mỗi xiêm quá trời luôn.
Bây giờ đặt thêm.
Quý vị ơi, cười với gì Tư không quý vị? Dạ. Chứ buồn lắm quý vị ơi. Không thể tưởng tượng, ai nói không biết buồn là tôi không tin. Không tuổi thân của không tin, không phải tuổi gì hết. Nhưng mà tại sao con mình tới rồi đưa tay rồi con đi về rồi má nha. Má, có cái nồi curry nè. Rồi tôi te te đi. Dạ, mở cửa hé hé cũng như cô Nhã. Nhã Xuân nói hồi nãy vậy đó. Dạ.
Rồi, dì Tư ơi, dì Tư còn được nhìn thằng con á. Dì Tư ơi, dì Tư còn được nhìn con nó đến á. Còn á, con của Bích Ti ở đây á. Nó ngay lý từ Sài Gòn ở đây này. Mà hơn tháng này rồi Bích Ti không nhìn nó đó. Không gặp mẹ con, không gặp nhau đó. Dạ, không gặp nhau được. Tưởng tượng không?
Dạ. Dạ. Quý vị ơi, dì Tư cười là cười dễ cười ra nước mắt. Không có gì đâu. Nhưng tại sao như thế này? Dạ. Tất cả nước vậy mà, mình ta còn chết, mình còn sống cười ra cũng còn có cái phúc đức của mình rồi. Dạ. Thôi rồi, ráng cười đi quý vị, cười đi. Cũng như cô Nhã Xuân nói là không nên làm cho con buồn. Mình khóc con mình đâu có thấy nó đi rồi á.
Dạ.
Nhưng nó thấy mình khóc rồi nó còn buồn nữa, phải không Betty?
Dạ, yeah, dạ đúng như vậy.
Yeah.
Thôi nhớ con để chăm lòng được rồi dì Tư ơi. Thôi
dù
sao chăng nữa là gia đình Nhã mình cũng còn có thuốc.
Dạ vâng. Nhớ con trong lòng cũng yeah. như với chị nói. Và quý vị exercise nha. Dì Tư yeah. có dì lời tư. Dám nói trên đài exercise. Sống ngày nào 2 giờ nay 24 tiếng đồng hồ thức dậy biết là mình còn sống. Nha.
Yeah.
Yeah, mà sống 24 tiếng đồng hồ đang ngáy khò khò đâu có nhớ rồi mình cái gì đâu.
Dạ. Yeah.
Quý vị ơi, dạ à, có lên trên đài thì vui vì từ hai mấy năm rồi biết đi ha.
Dạ hai mấy năm rồi.
Dạ hai mấy năm rồi vì từ lên đài.
Ừ.
Từ đài này tới đài kia đài nọ chứ không phải vì từ không lên đâu, nhưng mà nước mắt vì từ chảy bữa nay là thấy nồi curry con đứt ruột tốt quá.
Dạ, yeah, tôi cũng biết chị cũng thật cảm cho chị Tư. Dạ.
Dạ. Dạ.
Dạ.
Dạ.
Ngày mai có nồi bún bò là chị Tư khóc nữa.
Dạ. Chị Tư nhắc nhở là sao đi lên đi xuống quét dọn cũng là em không sai.
Chị Tư nói cái nồi cà ri chắc tối nay cũng có nhiều người lại có cái new idea là nấu cà ri đó, mà chính là người đó nói đầu tiên là chắc Mitty đó, Mitty về tối nay nấu cà ri đó.
Thôi rồi, dì Tư sẽ chỉ cho quý vị nha.
Dạ vâng, cảm ơn dạ.
Nồi curry thì ăn với bún nha. Như hôm
dạ.
nay lấy cơm trắng nấu lên, thật nóng lên.
Dạ.
Rồi chan dạ. cái nồi curry vô cũng là thưởng thức, hay là bánh mì mình có đó bây giờ biết chi.
Dạ vâng, có bất cứ cái gì mình ăn cũng được, curry là được rồi.
Dạ, dạ, bánh mì curry là được rồi. Thì quý vị thưởng thức đi rồi ăn nhớ nồi curry với dì Tư nha.
Dạ. Rồi cảm ơn chị Tư nhiều nha, chị Tư chúc sức khỏe nha. Dạ.
Chị Tư cũng chúc quý vị sức khỏe và nên exercise, uống nước cho nhiều, rồi nên mua gừng để lại trong lúc ho là nấm nước gừng lên mà uống trên mặt ong nha.
Dạ, dạ đúng rồi nha.
Dạ ho cọc kẹt một chút ra là cái gì không phải là cái gì uống. Chứ hôm xưa chị Tư thấy hôm xưa là mình mà bên nhà mình cũng là cạo gió Betty, mà gió cũng hay lắm rồi Betty ơi.
Nói cạo gió thì Betty có cái bà sếp của Betty bên này, bà manager, bà người Việt Nam đó, bà có bày, bà nói chứ sáng sớm ra là bà xông một cái nồi nước xông mà không cần phải, nếu có xả thì bỏ vô, còn nếu không cho mấy cái giọt dầu vô đó rồi vào xông lên cái chổi nó khỏe lắm, bà bảo máu huyết lưu thông lắm, xông á, dạ, bà nói như vậy.
Dạ đúng đúng. Với có rau gì cũng vậy, mấy cái cọng rau quý vị nấu canh rồi đừng có bỏ cái cọng, để nó đi, làm như cái tia nấu vô nồi lên, lấy cọng rau để vô với gừng nhá. Rồi hấp xong lên rồi cạo gió ở trong nhà dì Tư, mà đứa nào phải không phải dì Tư đè xuống cạo gió hết trơn à nhá. Đây là lời nói của dì Tư thật tình đó.
Dạ.
Ngày nào hay giờ nấy, giờ nào hay giờ nấy.
Dì Tư ơi, mà con có kẹo với cạo gió chứ, dì Tư. Có cảm với cạo gió, mà tự nhiên đi cạo gió, mình xong là được rồi. Chứ con không cảm mà đi cạo gió làm chi?
Không, không, còn là gia đình mình thôi. Gia đình mình mà với mấy chị có muốn cạo thì làm như dì Tư này. Có cái muỗng nhỏ nhỏ uống cà phê đó, Betty.
Ừ.
Nó không có béo đâu, Betty.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Trước khi, cạo đó quý vị nghe dì Tư này, rửa cho sạch rồi lấy cái dầu gió xanh của mình cũng được nè. Con ó này nha.
Dạ.
Dạ, để vô cạo ra hết đó tí ơi. Tôi nói dì Tư không dám cạo cho lối xóm, rồi gia đình dì Tư là mấy đứa con đứa cháu.
Thôi dì Tư ơi, đừng có cạo lối xóm nữa, trong gia đình thôi, một người bỏ chạy cho nhau được rồi.
Không không, dì Tư không có cạo ai đó sớm rồi đấy, con cháu là dì Tư bắt cạo gió hết là khỏe lắm. Dì ơi, rồi nấu cơm trắng lên, cháo trắng đó. Chút muối rồi lấy trứng gà đập lên. Quý vị đổ mồ hôi ra quý vị ơi, đây là dì Tư, tiếng nói dì Tư trên đài 1600 của cô Thu Nga. Cô Thu Nga cũng mến dì Tư lắm. với cô Nhã Nguyên.
Nhã Nguyên dạ, ơi. Dạ, Nhã Nguyên nghe, Nhã Nguyên nghe.
bây giờ không dám làm thầy ai hết và nói chuyện gia đình thôi. Với anh được mời curry Nhã Nguyên chơi. Dạ. Nói trên đài bữa nào nói nấu curry nha.
Dạ, bữa nào tới, hôm nay tới nhà dì Tư ăn curry
dạ. Rồi, rồi, dạ. À, dì Tư xin đài rồi, cho quý vị vô. Dạ, dì Tư xin chào tất cả quý vị. Lấy tiếng nói tiếng cười dì Tư để mà xong.
Dạ,
hôm
dạ.
nào không thấy dì Tư rồi, biết là dì Tư ngủ rồi.
Rồi, chị sợ nha.
Dạ, Bích Tiên làm việc tốt và vui vẻ trong dịch gia đình. Dạ, ok, ba dạ. quý vị cũng vậy.
Dạ, vâng ạ.
Ok, ba. Dạ,
ba chị Tư.
Dạ,
bye.
Dạ, vâng, dạ, cảm ơn chị Tư rất nhiều. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. À, dì cô Bích Ti hoảng sợ khi mà dì Tư nói là đi cạo gió vòng vòng cái hàng xóm không, giống như cái bài hát mà qua cơn mê đó cô Bích Ti. Tôi sẽ thăm từng nhà, tôi sẽ thăm từng đường.
Bây giờ không thăm gì nữa.
Mình mà tới thăm nghĩa là người ta đóng cửa đó, người ta không có cho vô nhà trong cái thời buổi này.
Bây giờ đi. Bây giờ mà tham ai mà Nhã Nguyên biết sao?
Yeah.
Có người gửi qua cái qua email đó, trong YouTube đó, họ gửi qua cô Bích Ti, chắc thì Nhã Nguyên có nhận được không? Họ làm khẩu trang á mà không cần may mặc gì hết, biết lấy cái gì không?
Họ dùng hai có cái sợi dây đó hả cô Bích Ti, cái sợi dây.
Đồ có một cô bé dễ thương xinh lắm mà cô yeah. cô dùng, xin lỗi cô quý thính giả nghe. Họ dùng cái quần lót của đàn bà đó.
À.
Đó. Ừ, mà họ làm mau lắm, cái cô này cũng làm mau lắm cơ mà rất là hiếu hiệu, tức là không cần cái gì hết hơn á. Nhã Nguyên vào tìm trong đó đi. Đó, có, rất là hay.
Cô Bích Ti nói vậy, hèn chi có những ông mà ổng vẽ những cái hình hí họa đó là có nhiều bà rất là đẹp, thấy mấy ông dí đằng sau tưởng dí để làm gì, là chỉ giật cái quần đó để lấy cái mask làm cái mask thôi á. Chứ không vì mấy bà này, nhưng mà thật sự là trong cái lúc mà cái đại dịch như vậy á, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Thật sự là nhiều khi á, có những lúc Nhã Nguyên cũng hơi hoảng loạn, thì nhiều khi mình đọc những cái tin á, thì mình đọc cái tin mỗi ngày mình thấy cái số người tử vong á, nó tăng lên, rồi mình nhìn thấy những cái công ăn việc làm, nó nhiều người bây giờ bị thất nghiệp. Nhưng mà Nhã Nguyên nghĩ dù cho bất cứ những cái chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên bình tĩnh. Tại vì khi mà chúng ta hoảng loạn, chúng ta không giải quyết được bất cứ một cái vấn đề gì cả. Chúng ta giận dữ cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Mà thật sự cái mà Nhã Nguyên nghĩ là khi mà đọc những cái tin mà làm mình khó chịu và giận dữ nhất đó, là khi mà bên Trung Cộng đó cô Bích Ti, họ trong lúc này xin lỗi, trong lúc mà chờ quý vị thính giả gọi vào chia sẻ những cái tâm tình của quý vị, thì số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào, quý vị có những chia sẻ như chúng ta ở nhà làm những cái việc gì cho nó vui, cho nó qua ngày, hay là chúng ta có những cái đóng góp gì cho community của chúng ta trong cái lúc này, giống như là chúng ta may những cái mask, hay là chúng ta có những cái dư những cái bao tay, những cái khẩu trang che mặt, thì quý vị gửi đến cho những bệnh viện để giúp đỡ, hoặc là chúng ta có những cái gì, nói chung là những cái đóng góp cho xã hội, thì đây là những cái lúc mà chúng ta làm. Thì quay lại nói về cái đại dịch này thì có rất là nhiều chuyện, Nhã Nguyên thấy rất là nhiều chuyện xảy ra, và cái mà mình đọc mình khó chịu nhất là Hoa Kỳ, là như lúc đầu của Betty nói, là người Hoa Kỳ họ rất là gọi là họ có cái lòng của họ, như vừa nghe Trung Cộng một cái là họ gửi rất là nhiều những cái dụng cụ y tế qua cho Trung Cộng. Như cô cũng có đọc là họ gửi nhiều lắm, nhưng mà tới khi mà Hoa Kỳ và thế giới vậy đó, là Trung Cộng họ giống như là con người của họ gọi là rất là ích kỷ, cô Bích Ti có thấy không, và họ bán lại với những cái giá mà gọi là cái giá cắt cổ, và những cái đồ của họ đó, như ở bên Tây Ban Nha, những cái đồ của họ đó thật là cái đồ của họ nó không có tốt tí nào hết. Cái đồ của họ như những cái test á, là nó cho cái số
nó không, cái quality của nó rất là xấu.
Dạ, bình thường là bên đồ chất. Thường yeah. mình dùng cái đồ made in China đó, là mình đã những cái đồ bình thường thôi, không phải nói trong đại dịch, là đã nó gọi là giỏng rồi. Và bây đúng giờ rồi. Nữa mà, nhưng mà cái này là sức khỏe của người ta tới tới tính mạng của con người, nhưng mà họ vẫn vô lương tâm, họ làm những cái điều này. Và mình đã nói là một số người Trung Cộng đã mất nhân tính, nhưng mà gần đây có một số người, ngay cả người Việt của chúng ta nữa, thì họ giống như là họ chê bai, họ chỉ trích đủ điều, thưa cô Betty, họ chỉ trích đủ điều. Nhưng quý nghĩ trong cái lúc này chúng ta không nên chỉ trích ai, và ngay cả nói thật không biết cái điều này đúng hay không. Ngày hôm qua Nhã Quyên đọc một cái bài báo là bên Đức á, họ cáo buộc là Hoa Kỳ đã chuyển hướng cái lô hàng 200.000 khẩu trang đang trên đường đến Đức quay trở về lại Hoa Kỳ.
Tức là cướp tay trên đó, phạm cướp
dạ,
tay trên đó.
Rồi. Và họ chửi Tổng thống Trump là giống như là người vô đạo đức. Nhưng mà Nhà Quyên cảm thấy cảm là thương cho ông, tức là ông sẵn sàng giống như là để cho thế giới nói xấu mình hay là gì, để ông bảo vệ những cái người ở trong nước của ông trước. Ông không cần biết là những cái điều này họ có xấu xa tới chừng nào, nhưng mà ông giống như là người mẹ vậy đó, thưa cô Tây. Tức là khi mà con cái của chúng ta bị bệnh hay dù bất cứ những cái lý do gì, họ có thể là ấy, nhưng mà ông vẫn làm để ông bảo vệ những cái người trong nước, thì thấy đây là một trong những cái điều mà, nhưng mà không có ai thấy, và họ chỉ ngồi đó họ chỉ trích họ. Mà con người của chúng ta kỳ lắm, khi mà tốt á, thì ấy, mà tới khi cái gì mà được cái quyền lợi hay gì đó là giành giật chỉ trích. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ đây là cũng là một cái lúc mà cho chúng ta phải, có lẽ là Nhã Quyên nghĩ đây là một cái đại dịch COVID-19 này xảy ra, đó là một cái phép thử lớn nhất cho chúng ta thấy ai là người tử tế, ai là cái sự tình thương, cũng như là cái cơ hội cho những người tử tế, mà chúng ta có thấy người nào tử tế và cái sự giúp đỡ
giờ,
có lan tràn
chị... đúng đúng Nhã Quyên nêu những cái điểm đó ra, phải nói là đúng cái lúc mà chúng ta phải nói rất là thương Tổng thống Trump và cái ban lãnh đạo của nước Mỹ này. Phải nói như vậy đó. Còn những người nào chỉ trích đó, ông coi như là ông bỏ qua ngoài tai hết, để mà ông lo cho đất nước trong lúc cái thời gian này đó, thì đúng như vậy Tổng thống Trump bây giờ giống như là một người mẹ đó, mà bảo vệ cho đàn con cả mấy ba trên 300 triệu đứa con của ông như thế này. Phải nói đúng là như vậy đó, thì có nước nào trên thế giới mà trong lúc như thế này mà người ta có bỏ tiền ra để mà lo cho dân chúng như vậy được không? Trên 2.000 tỷ đô la, 22.000 tỷ, phải không Nhã Quyên?
Dạ, hình như đó. Là 2.200 tỷ, thưa cô Betty.
2.200 tỷ, đúng rồi. Đó thì ông bỏ ra như vậy mà nghĩa là để mà cứu giúp cho dân chúng trong cái lúc này, từ cái tiểu thương rồi đến những người thất nghiệp rồi đến những người ăn tiền xã hội cũng được nữa đó, phải nói là họ sẽ được tiền trong vòng nay mai thôi. Thì thật sự là những người mà họ ở nhà đó trong thời gian này đó, họ cũng rất là thoải mái nữa. Betty nghĩ rằng đó là như vậy, bởi vì họ ở nhà không phải đi làm việc, mà là họ còn có tiền lương nữa, tiền gửi chi chích về đến tận nhà nữa đó. Thì những người đó đâu có mất mát cái gì đâu. Rồi mai mốt đã nạn dịch xong rồi thì họ để trở lại cái job cũ của họ, rồi trong lúc này cái tiền nhà họ cũng không phải trả nữa. Thấy không? Chính phủ không có phạt họ, không có mất về đích gì hết. Họ cho thiếu tất cả. Rồi những cái người mà cho thuê nhà như tuần vừa rồi Betty có nêu lên đó, các quý vị nào có khả năng á, trả tiền nhà thì cũng nên trả tiền nhà dùng cho những lúc mà trong lúc này, nếu quý vị có khả năng thì quý vị nên trả, hoặc là trả ít, không trả nhiều được thì trả vừa, trả ít để cho người chủ nhà, người ta có tiền, người ta cũng phải trả tiền nhà băng như vậy. Thế mà Betty biết những người chủ nhà ở đây thường thường á là người ta cho tiền, trả tiền trực tiếp qua những công băng của họ, chứ không phải họ gửi check hàng tháng một, thành ra nhà băng vẫn tiếp tục lấy tiền của họ trong những cái checking account của họ như vậy. Thì cái đạo đức là ở chỗ, trong những lúc này đây, quý vị đừng có lợi dụng những người đi thuê nhà, thuê cửa hay thuê xe phòng cái gì, đại khái là như vậy đó. Thì đừng có lợi dụng lúc này mà bảo tôi thất nghiệp, tôi không có job gì này nọ, tôi quyết luôn tiền nhà tiền cửa, thì chủ nhà không có quyền đuổi tôi. Đó là đúng là như vậy. Nhưng mà quý vị nghĩ lại cái lương tâm của quý vị đi đó, quý vị làm như vậy có đúng hay không đó. những quý vị đặt trong trường hợp quý vị là chủ nhà, đi ngược lại đi, những người nào làm cho quý vị như vậy, quý vị có chịu đựng nổi không? Đó, mình chỉ nghĩ ngược lại, cái gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng có làm những cái chuyện đó cho người khác. Đó là những cái câu mà ông bà chúng ta đã dạy chúng ta rồi. Thành ra là Bitty nghĩ rằng những người bây giờ thật sự ra là Bitty quen một số người đó, họ còn vui nữa, họ ở nhà nữa, họ bảo thời gian này người ta ở nhà, ta enjoy đủ thứ hết. Đó giống như là các quý vị mới nói là đi nấu ăn, nấu uống rồi vui vẻ như chị Quảng Sơn chị cũng nói như vậy đó. Họ rất là enjoy trong thời gian này. Chứ đâu có ai buồn, nước Mỹ này đâu có ai để cho ai chết đói đâu, đúng không? Ông Trump không để cho dân một người dân Mỹ nào chết đói hết. Đó, nghĩa là ngay cả trường học về các em ở bên Cali này có cái xe bus người ta đưa đến tận nhà, người ta đưa đồ ăn đến tận nhà cho các cháu nữa, nó ở nhà đó người ta. Những cái em mà đã thường thường nó đi học, nó ăn trưa ở nhà thì bây giờ có xe bus đưa đến tận nhà đồ ăn cho chúng nó luôn. Đó, họ đem đến, họ phát luôn tận nhà đó. Đó, thì Bitty nghe nói những trường hợp cũng được như vậy, tức là ông Trump này ông lo từng tí từng ly một. Đó, ông ra lệnh lo cho người dân từ, phải nói từ chén cơm manh áo, từ cái nước uống, cái đồ ăn thức uống, ông lo đầy đủ hết tất cả. Thì có cái gì mà buồn đâu. Thế mà, đó, chỉ có nước Mỹ, trên thế giới này chỉ có nước Mỹ này là làm được như vậy mà thôi. Mà làm được như vậy là ai? Là nhờ cái người lãnh đạo của nước Mỹ này. Người ta có lòng tử tế, người ta có lòng nhân từ đạo đức. Người ta mới có những cái lệnh ra lệnh mà thắt, nghĩa là đem tiền ngân khố, tiền dự trữ của nước Mỹ này ra để mà cứu giúp cho nhân loại, cho không những ở bên nước Mỹ này không nha, mà ông còn đem tiền qua, ông còn dự trù bao nhiêu tỷ tỷ nữa, Bitty có nghe nói trên tin tức nói đó, để cứu giúp cho những cái nước mà đang bị dịch, chẳng hạn như nước Ý này, nước bên Âu Châu đó, các nước đại khái là bên Âu Châu, nước Ý, nước Đức gì đó mà đang bị nạn dịch, nghĩa là lớn nhất đó. Đó, ông còn cho tiền để cho qua bên các nước đó nữa. Đó, thì hỏi là bây giờ có cái vị ở bên này, có cái vị còn cầm lên cái gì nữa, rồi đánh phá để làm cái gì? Có cái vị nghĩ coi, có cái vị ăn cháo đá bát là không có được. Con người của Việt Nam của chúng ta, bây giờ chúng ta đang nói chuyện, chúng ta đang trên cái đài Việt Nam mà chúng ta nói tiếng Việt Nam, chúng ta nói để cho những người Việt Nam chúng ta nghe. Đó là, nghĩa là theo đạo nào cũng vậy thôi, người ta cũng có luật nhân quả. Mà nếu mà chúng ta ăn cháo đá bát á, là trời sẽ không tha cho chúng ta về cái tội ăn cháo đá bát. Đó, chúng ta hưởng phúc lợi của nước Mỹ này, chúng ta phải, nghĩa là contribute, phải giúp đỡ cho cái nước Mỹ này. Và nhất là những cái người mà người ta đang cố gắng làm cho nước Mỹ không bị kiệt quệ trong cái thời gian này, thì quý vị phải nhớ ơn mà đừng có nghĩa là đứng ra phản đối rồi đưa lên đài hoặc là đưa lên mấy cái YouTube rồi chửi bới này nọ. Cái điều đó khi mà Bitty mở cái YouTube ra mà chỗ nào bắt đầu chửi bới ông Trump là Bitty dẹp ngay. Bitty xóa ngay, không có nghe cái chuyện đó nữa.
Thật ra khi mà cô Bitty đó, khi mà Nhã Quyên hay cô Bitty nói đó, thì có những người gọi là nói là mình là cuồng Trump, mà một số người thì nó là anti Trump. Nhưng mà thật sự Nhã Quyên cũng chẳng cuồng bất cứ một người nào cả. Như ngày xưa đó, ví dụ như Nhã Quyên đi coi ca nhạc á, nhiều khi nhìn những người ca sĩ thích ngồi coi vậy thôi, cũng không có bu lên để chụp hình đâu cô Bitty. Thật sự là như vậy, tức là nhưng ngay cả ông Trump hay gì cũng vậy, nhưng mà mình nhìn cái mình nhìn đây là mình nhìn hành động của người ta, người ta làm được những cái điều gì. Thì thật sự như Nhật Bản ở Hoa Kỳ đã bầu cử cho rất là nhiều tổng thống ở Hoa Kỳ, từ tổng thống Bill Clinton, tổng thống Bush, nói chung là rất là nhiều người. Nhưng mà ví dụ khi mà mình phán xét một ai đó, mình hãy nhìn cái hành động của họ. Nhiều khi có nhiều người nói rất là hay, nói gọi là trên trời dưới đất luôn, nhưng mà họ không có làm gì cả. Mình khi mà mình phán xét ai, mình trách móc ai, thì mình nên nhìn coi họ đã làm được những gì. Và nhiều khi mình nghe bất cứ một cái điều gì đó thì mình cũng nên chọn lọc, tại vì chắc chắn cái người càng nổi tiếng thì càng bị nhiều người ghét. người thương thì ít đó, người ghét thì nhiều. Nhưng mà mình phải có cái lập trường của mình, theo Nhã Quyên như vậy. Tùy mỗi người thôi, mỗi người phải có một cái lập trường riêng. Và khi mà mình phải nhìn một cái sự việc, mình nhận định ai đó theo một cái nhận định của mình, chứ đừng có ví dụ gọi là gió chiều nào theo chiều đó. Hay là tôi không là hỏi tại sao anh không thích người này. Ví dụ như Nhã Quyên có bà chị, nhiều khi hỏi bà nghe một ai đó hát cái bản này bà không thích, hỏi lý do tại sao bà không thích, tại người này không thích nên tao không thích theo, nó lãng xẹt vậy sao. Người không có lập trường. Thật sự là những người đó không có lập trường, nhưng mà trong cái lúc này, trong cái đại dịch COVID-19 này xảy ra, mình có rất là nhiều đại dịch đã xảy ra từ xưa tới nay, như dịch hạch, dịch tả, những cái mỗi lần có những cái đại dịch như vậy đó là rất rất là nhiều người chết thôi cô Betty, cái số tử vong lên đến cả triệu người. Nhưng mà có lẽ đây là cũng người, một số người họ tin theo đạo Thiên Chúa đó, thì họ nói đây là Judgment Day, tức là cái ngày phán xét. Thì có thể đây là ngày phán xét chăng, thì nếu là ngày phán xét thì chúng ta phải coi lại chúng ta, thay vì chúng ta ngồi đó chúng ta giận dữ, chúng ta buồn phiền hoặc là bất cứ một cái gì, chúng ta suy nghĩ lại, nếu mà nói xin lỗi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta đã làm được gì cho bản thân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta trước đã, trước khi mà chúng ta giận dữ lên, giận dữ với những người xung quanh, giận dữ với xã hội. Có lẽ đây là một cái phép thử lớn nhất cho con người chúng ta. Hãy nhìn lại, con người chúng ta nhiều khi chúng ta lo những cái khác mà chúng ta quên đi cái sự tử tế với những người xung quanh, cái tình thương của đồng loại. Và đây là cái lúc mà chúng ta, nếu mà chúng ta có thể, hãy giúp lại, đặc biệt là giúp cho những người đang trong cái ngành y tế. Như trong gia đình của Nhã Quyên á, ông nội là một bác sĩ, ông rất mong muốn các con cháu của mình trở thành những người bác sĩ. Và lý do những người bác sĩ, có một số người thì Nhã Quyên không nói, nhưng mà số người họ trở thành bác sĩ, họ muốn cứu giúp cho những người khác, thì đây là cái lúc mà chúng ta làm. Nhưng mà trong gia đình Nhã Quyên thì thật sự là kỹ sư không mà, chứ không có, ngoài ông nội ra thì không có ai thích đi theo ngành y như ông. Nhưng mà có lẽ là chúng ta phải nên lắng động, và chúng ta đừng hốt hoảng, đừng nên hốt hoảng trong cái lúc này. Và xin mời cô Betty kết chương trình với cô.
Vâng, thì hôm nay cái giờ này chúng ta tâm tình về cái đại dịch như thế này, thì nếu mà Betty cũng như là Nhã Quyên có nói những cái điều gì mà không phải hoặc là đụng chạm người này người kia đó, thì đây cũng là những cái lời nói chủ quan của riêng của cá nhân, thành ra xin quý vị những cái lời tâm tình nữa, vâng, và những lời kêu gọi nữa, thì xin quý vị, nếu phần nào quý vị nào mà nghe mà không bằng lòng thì cũng xin bỏ qua hết chùm cho. Chúng ta nên hỉ xả tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta cũng lắng nghe nữa. Ngay Betty vậy, Betty cũng rất là lắng nghe rất nhiều ý kiến lắm. Dạ, sau cái chương trình này thật sự ra là cũng có một số người, hôm nào vậy cũng có một số người gọi cho Betty, điện thoại cho Betty, và Betty cũng dành cái giờ đó để mà tâm tình thêm cho một số người họ không muốn lên đài. Thành ra là xin quý vị cứ thoải mái để mà gọi cho Betty, Betty dành thì giờ để nói chuyện tâm tình cùng với quý vị sau khi những cái chương trình này over sau rồi. Thì số phone của Betty là 714-726-4002, 714-726-4002, cũng như là cái email là Betty xin nhập lặp lại cái email là daobetty@yahoo.com, daobetty@yahoo.com. Và xin kính chúc toàn thể quý thính giả thân thương của chương trình những ngày thật an lành, tràn đầy hạnh phúc, và cố gắng chúng ta cố gắng để vượt qua cái cơn đại dịch này. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều. Chúc Nhã Quyên khỏe nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty, và cũng kính chúc cho cô Betty được bình yên và giữ gìn sức khỏe thôi cô Betty.
Dạ vâng, cảm ơn.
Có những niềm riêng làm sao nói hết.